ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ trên gian, đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật ngày nay huy hoàng đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây.
Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính thưa tăng đoàn và các đồng tu, khóa tu ngày an lạc lần thứ nhất tại chùa Giác Ngộ ngày 20 tháng 3 2016 có chủ đề là giải phóng khổ đau. Khổ đau có mặt trong cuộc đời như là hệ quả tất yếu của tư duy, lời nói, việc làm mà tất cả chúng ta đã đánh mất sự làm chủ thân và tâm của mình. Khổ đau có khi cũng là một tác duyên tạo ra tính cộng hưởng, và khi chúng ta đang có mặt ở trong một môi trường cộng nghiệp nào đó, dù mình không trực tiếp tạo ra nhưng bị liên lụy dưới hình thức này hay là hình thức khác. Khổ đau và phương diện nhân quả có khi là kết quả của hình viên như đã nói, nhưng cũng có khi đó nó là nhân mới hoàn toàn do chính chúng ta hoặc những người đang tạo ra, và rồi đó nó sẽ tiếp tục trở thành những mắc sức mà hệ quả bất hạnh của nó đó sẽ có thể tấn công chúng ta dưới nhiều hình thức khác nhau. Trong kinh Tạng Pali, câu nói sau đây đã được Đức Phật xác lập như là tông chỉ quan trọng nhất của ngài trong suốt 45 năm truyền bá chân lý. Này các đệ tử, xưa cũng như nay, Như Lai chỉ tuyên thuyết hai điều. Điều một, vật mặt chỉ tên nỗi khổ niềm đau. Điều hai, chỉ ra tận tình một cách có hệ thống con đường kết thúc toàn bộ nỗi khổ niềm đau. Với tông chỉ đó, trong bài tuyên thuyết tại chuyển pháp luân sau khi giác ngộ cho năm người bạn đồng tu tại giường nai, Đức Phật đã chỉ điểm chúng ta về hai nhóm khổ và đau. Đau đó liên hệ đến thân, đó là những phản ứng sinh học khó chịu trên cơ thể, bao gồm sanh, già, bệnh và chết. Và chúng đã diễn ra như một quy luật, sau khi chết chúng ta không trở thành dấu chấm cuối cùng của cuộc đời, tiếp tục do nghiệp dẫn dắt tái sinh mà phần lớn là dài tích tắc. Về sau Phật giáo Đại Thừa mở rộng học thuyết 49 ngày nhằm giúp cho người thân, hỗ trợ thông qua các khóa lễ cầu siêu, nhắc nhở hương linh thấu rõ vô thường vô ngã để tiêu nhau viên tình cảnh. Đó là học thuyết về sau Phật. Rồi sau khi chết theo học thuyết 12 nhân duyên, người chết lập tức tái sinh trong bào thai của người mẹ hoặc là giống cái. Vì vậy đó, sự tái hiện ngũ lại được lặp lại thêm một lần nữa. Quy trình của sự sống theo Đức Phật đó không có điểm bắt đầu từ loài kỷ vượng, cũng không thể truy nguyên nó từ vật chất, lại càng sai lầm nếu chúng ta truy nguyên nó từ tâm. Rất nhiều tín đồ có thể nói 6 tỷ người trên hành tinh này cho rằng nó có nguồn gốc từ Thượng Đế, vốn như nguyên nhân đầu tiên. Còn theo Đức Phật đó, sự có mặt của chúng sinh ở trên từng hành tinh là do nghiệp tham ái, bao gồm dục ái, hữu ái, vô hữu ái, cộng với vô minh dẫn đến chúng ta có mặt trong kiếp này và kiếp khác. Và khi đã có sự sinh ra dưới sự thôi thúc của nghiệp, tức là chúng ta từ một cô cậu bé vài ký trở thành là thiếu nhi, thiếu niên, thanh niên, trung niên, lão niên, đại lão niên, và đành phải nhắm mắt lìa cuộc đời. Sau khi toàn bộ tổng thể của nghiệp và cái cấu trúc tuổi thọ do ảnh hưởng của dây chuyền truyền phối hợp với lối sống đã làm cho chúng ta không thể kéo dài sự sống hơn nữa, lúc đó sau khi chết ta lại tiếp tục tái sinh. Như vậy toàn bộ các nỗi đau liên hệ đến thân, và khi bị đau chúng ta cần nhờ đến các bác sĩ chuyên khoa tại các bệnh viện. Thất bại trong việc làm chủ nỗi đau ở thân, nỗi tâm lý sẽ bị đè nặng, hoang mang, sợ hãi, lo lắng, căng thẳng, góp phần tạo ra thêm các nỗi khổ ở tâm. Khổ thì xuất hiện ở tâm dưới 4 hình thức: khổ về cảm xúc, khổ về thái độ, khổ về tâm tư và khổ về nhận thức. Không ai nói là tôi đau tâm. Đầu tiên tức là cái bệnh tim thì được, do nó là đau tâm. Thế đó người ta muốn là nhấn mạnh đến cái động tác của cơn đau mà tâm mình bị chướng kẹt vào một nỗi khổ đau đớn thì được. Đau thân, đau gan, đau bao tử, đau răng, đau khớp, và khổ là khổ tâm. Về nỗi khổ tâm đó, Đức Phật nêu ra trong bài kinh Đại Diệu Pháp Luân gồm có 4 nhóm: thương yêu mà phải vẫy tay chào với người mình yêu quý, ghét nhau mà phải hội ngộ làm việc chung, thấy mặt nghe tiếng lòng cảm thấy ê chề, khó chịu, ganh tị, hờn ghét, oan ức, mong muốn mà không tội nguyện đẩy chúng ta vào sự thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng, và đặc hơn nữa là trầm cảm. Và thái độ chấp vào tổ hợp gồm có 5 yếu tố: thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, là còn mãi với mình, cho nên mình không chấp nhận được cái vô thường xảy ra với người thân và xảy ra với bản thân. Đó là 4 nỗi khổ xảy ra ở tâm, trói buộc tâm, chi phối tâm, làm cho các bất hạnh đó tồn tại và tăng trưởng trong cuộc đời của mình. Khi Đức Phật nhìn thấy ngai vàng địa ngọc và tất cả những phương tiện hưởng thụ khoái lạc giác quan với tư cách là Đông Cung Thái Tử và sau đó là vua, có những giới hạn rất lớn, không thể góp phần kết thúc nỗi khổ niềm đau của quần sinh, Đức Phật đã từ bỏ cơ hội làm vua, trở thành nhà tâm linh, và sau này đó trở thành là bậc giác ngộ vĩ đại viên mãn đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Bài kinh Đại Triệu Pháp Luân được Đức Phật thuyết giảng đầu tiên không phải là chuyện tình cờ. Trước khi nhắm mắt trút hơi thở cuối đời tại vườn rừng Ta La Sông Thọ, tiểu bang Kushinaga, Ấn Độ, Đức Phật đã nhắc nhở tăng đoàn và các Phật tử lúc đó là hàng vạn người: nếu các đệ tử nào còn thắc mắc về Tứ Thánh Đế được trình bày trong Kinh Đại Chuyển Pháp Luân, đây là cơ hội cuối cùng. Tất cả đồng thanh trả lời với Đức Phật rằng là: Bạch Thế Tôn, nhờ hướng dẫn của Ngài, tất cả chúng con có người đã chứng thánh quả A-la-hán, có người đang trên con đường hướng đến thánh quả đó, có người đang là chân nhân, và tất cả chúng con sống hạnh phúc khi nhận ra được rằng là toàn bộ các nỗi khổ niềm đau đó trong cuộc sống này liên hệ đến chúng con và tất cả mọi người đều có nguồn gốc từ nhân quả. Như vậy, làm chủ nhân, chúng ta sẽ có thể làm chủ được quả. Nhất là đừng để cho các nhân khổ từ mầm mống trở thành các cây trổ quả, thì lúc đó toàn bộ các nỗi khổ niềm đau tiềm năng sẽ không có cơ hội xuất hiện, khống chế và chi phối cuộc đời của chúng ta. Khái niệm tiềm năng thường chỉ cho những cái tích cực, như trong kinh tế học người ta có khái niệm mà khách hàng tiềm năng, tức chỉ cho những nhóm khách hàng mà cái khả năng mua các dòng sản phẩm của một nhà sản xuất nào đó là rất cao. Ở đây khi chúng tôi dùng mà khái niệm mà khổ đau tiềm năng, tức là nó có cái rủi ro từ những nguyên nhân trực tiếp, từ các nguyên nhân gián tiếp, từ các hỗ trợ duyên, cộng hưởng bởi môi trường cộng nghiệp tiêu cực mà chúng ta đó là một thành viên ở trong một cái tập thể nào đó, khi bị dướng kẹt vào đó thì nỗi khổ đó sẽ chắc chắn và có cơ hội tấn công chúng ta như là những tên tiền kích mạng. Có khi chúng trở thành những tên khủng bố nhắm chiều chúng ta trong những nỗi khổ niềm đau, mà đến lúc đó, tự mình nỗ lực thiếu phương pháp, chúng ta sẽ bị ngã quỵ và trở thành một kẻ thất bại. Do đó tính tiềm năng trong nỗi khổ niềm đau chỉ cho cái khả thể xảy ra của các bất hạnh khi mà nguyên nhân và hỗ trợ duyên tiêu cực dẫn đến cái nguyên nhân khổ đau này đã có mặt, thì lúc đấy quả khổ dưới hình thức này hay dưới hình thức khác đó sẽ theo chúng ta như bóng hộp đề. Chọn chủ đề giải phóng khổ đau cho khóa tu thứ nhất là nhằm xác quyết rằng con đường chân lý mà Đức Phật đã đạt được dưới cội Bồ Đề Thiên sau 49 ngày thiền định, phát hiện ra ba thời gian lớn, chính là nhằm vào kỹ năng kết thúc toàn bộ các nỗi khổ niềm đau mà con người đang đối diện. Sau khi trở thành bậc đại tuệ giác vĩ đại, trong hàng trăm bài kinh Đức Phật xác nhận với chúng ta rằng già, bệnh, chết mang tính quy luật. Ngay sau khi đó, sự tái sanh tiếp tục có mặt với chúng ta khi chúng ta nhắm mắt liền bỏ đề. Vấn đề còn lại là người có tu học Phật, bao gồm tăng đoàn và các đồng tu, nắm rõ được điều đó để khi vô thường tấn công mình và những người thân, chúng ta không rơi vào trạng thái đập đầu, bứt tóc, sầu bi, khổ, ưu, não, than vãn, như những người thiếu tu học Phật thường bị thiếu kẹt vào. Con đường đại chuyển pháp luân của Đức Phật bắt đầu từ vườn Nai, kéo dài thêm 45 năm sau đó, đã để lại cho chúng ta khoảng 30.000 các bài chân lý và đạo đức. Có bài rất dài, có bài vừa, có bài rất ngắn, như là vài câu kệ. Mà mỗi khi áp dụng vào trong đời sống thực tiễn đó, chúng ta chưa được soi sáng và thực tập theo một cách bền vững, toàn bộ các nỗi khổ niềm đau đó bám víu mình như là đĩa bám trên thanh trâu đó, sẽ có cơ hội kết thúc. Nói một cách khác, về bản chất, đạo Phật là con đường giải phóng khổ đau, và phương pháp để giải phóng khổ đau theo Đức Phật đó, đó là trí tuệ đó. Vì Bồ Đề mà Trung Quốc và Việt Nam thường phiên âm là Bồ Đề, có nghĩa đen là giác ngộ. Giác ngộ là đỉnh cao của trí tuệ, và nhờ có trí tuệ chúng ta đạt được sự giác ngộ. Giờ giác ngộ đó vừa là trí tuệ và vừa là thành quả, có thể giúp cho chúng ta khép lại và đặt toàn bộ gánh nặng nỗi khổ niềm đau xuống khỏi cuộc đời của mình. Trong Hán Việt, giải có nghĩa đen là tháo mở. Động tác này nó diễn tả một cái nỗ lực mà muốn kết thúc được cái gút khổ đau đó, chúng ta phải biết được đâu là cái manh mối của cái gút đau. Còn nếu không xác định được manh mối của cái gốc khổ đau, dù có nguyện vọng, có nỗ lực, chúng ta được xem là đang làm sai phương pháp. Chính vì thế đó, nỗi khổ niềm đau chỉ được giảm đau tạm thời, giống như chúng ta uống thuốc giảm đau theo thái y này. Nguyên nhân gốc rễ vẫn còn đó, đến lúc đó chỉ cần một xúc tác nhỏ, một tác động nhỏ bởi những cái thuận duyên của nỗi khổ niềm đau, toàn bộ khối khổ đau đó bắt đầu trỗi dậy thêm nhiều lần nữa trong cuộc đời chúng ta. Nếu sánh ví nỗi khổ niềm đau với cỏ, chúng ta sẽ thấy là cái sức sống của chúng đó rất dai, rất dài, rất mãnh liệt. Cỏ không cần chăm sóc bạn sống tốt. Ở những xứ sở mà mùa nắng nóng có thể 6 cho đến 9 tháng trường, toàn bộ màu cỏ nó được vàng úa, tạm gọi như là cỏ cháy. Chỉ cần đến mùa mưa, dầu không chăm sóc bón phân, làm những công việc như là chúng ta trồng lúa, trồng rau, trồng trái cây, trồng hoa, các chủng loại cỏ và cây hoang dại bắt đầu sinh sôi nảy nở trở lại và sức khỏe. Đang khi đó, niềm an vui hạnh phúc của chúng ta đó phải được vun trồng, chăm sóc, giữ gìn thật là bài bản, mà đến lúc đó chúng ta giữ được nó cũng không được dài. Đó là sự bất công. Và thực ra nó là cái tác động của toàn bộ nhân quả trên nền tảng thái độ và lối sống của chúng ta thôi, tôi chẳng có bất công gì hết. Phóng trong Hán Việt có nghĩa là quăng xuống, gọi là vứt bỏ đi, phóng ra. Nếu nó đủ là phóng hạ, tức là quăng bụp xuống cái thế này, thì toàn bộ những gì đã nắm trên tay chúng ta đó, nó được rớt xuống, không dính với mình nữa. Và để làm công việc đó đó, chúng ta phải dùng hết sức mạnh của mình, không chỉ là mở các ngón tay ra mà phải quanh vật xuống, thì các nỗi khổ niềm đau nó sẽ được tống khứ ra khỏi tâm trạng và cuộc sống của bản thân mình. Về sau này, khái niệm giải phóng nó được sử dụng cho nhiều ngữ cảnh khác nhau. Khi chúng ta dùng giải phóng mặt bằng, tức là chúng ta tháo mở các vật cản trở hoặc là các căn nhà đang nằm ở trong cái khung quy hoạch, để nó không còn là hiện hữu ở chỗ đó đã từng có nữa. Và lúc đó nguyên những cái mặt bằng này đó sẽ được tức là trao trả lại cho nhà nước, nhà nước mới giao cho một công ty nào đó để đầu tư những cái công trình mới. Trong ngữ nghĩa chính trị học đó, thì giải phóng là chuỗi của các hành động dẫn đến tình trạng tự do. Ví dụ như giải phóng dân tộc, tức là kết thúc chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa nô lệ, chủ nghĩa xâm lược, mà các quốc gia siêu cường đã từng áp đặt lên các nước nhược tiểu dưới những cái chiêu bài đem văn minh đến để hỗ trợ cho những đất nước nghèo lạc hậu này được phát triển. Từ một thuật ngữ Phật học, giải phóng đã được sử dụng trong nhiều ngữ nghĩa khác nhau. Và khi gắn kết với khóa tu giải phóng khổ đau đó, thì các đồng tu phải thấy rõ nhiệm vụ của chúng ta với tư cách là Phật tử là làm thế nào để kết thúc, để san bằng, để tháo gỡ các cái trở ngại, nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời của mình, và rộng hơn nữa là người thân và tất cả chúng sinh. Phần lớn chúng ta đang dừng lại ở chỗ lây hoay với các nỗi khổ niềm đau của bản thân mình. Do đó những người như thế đánh mất cơ hội giải phóng khổ đau dùng cho những người thân. Chỉ có một thiểu số Phật tử đi trên đường Bồ Tát, năng nổ, nhiệt tình tham gia các Phật sự với tăng đoàn ở tại các chùa hội tu học, trở thành các quần pháp viên, các phụng sự viên để chia sẻ chân lý và đạo đức được tiếp nhận từ Phật cho những người thân của mình, để giúp họ sáng suốt hơn, điềm tĩnh hơn, kết thúc được các bất hạnh mà họ đang gặp phải. Vậy đó, thầy tha thiết kêu gọi các đồng tu sau khi trải nghiệm được cái an lạc hạnh phúc với cái Phật tử tại khóa tu, chúng ta phải thấy rất rõ là người thân chúng ta có quyền để hưởng được cái các giá trị cao quý này, và ai là hạnh phúc không chỉ nên áp dụng một mình mà phải chia sẻ ra, phổ quát quá ra, và nói theo ngôn ngữ hiện nay đó là xã hội hóa nó. Đừng nên nghĩ việc mặt tài chính mới được xã hội hóa, cái thiện phải được xã hội hóa, cái an lạc hạnh phúc phải được xã hội hóa, tức là truyền thông càng nhiều càng tốt, quảng bá càng hiệu quả càng hay, để nhiều người đã biết đến Phật, trải nghiệm Phật và kết thúc được các bất hạnh mà họ đang gặp phải. Khái niệm khóa tu ngày an lạc, giờ chúng tôi đề xuất vào năm 2007, và khái niệm này đã được áp dụng cho khóa tu của Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra tại chùa Phổ Quang, mà vào thời điểm đó chúng tôi làm tổng điều phối, và trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng, phó pháp chủ của giáo hội, là người tổ chức chính. Trải qua 9 năm khóa tu một ngày an lạc được thực hiện tại chùa Phổ Quang. Gần 400 khóa tu đã được thực hiện hàng tuần, và ở khoảng 33 tỉnh thành, cái điểm khóa tu ngày an lạc đã được sử dụng để thay thế cho khóa tu bát quan trai giới. Sở dĩ chúng tôi không khích lệ việc tổ chức tiếp tục các khóa tu bát quan trai giới là vì khóa tu này về bản chất là khóa tu ngắn hạn, hay còn gọi là khóa tu gieo duyên cho các đồng tu có nhu cầu nguyện vọng trở thành người xuất gia chân chính, nhưng chưa đoan chắc rằng là mình có thể thực hiện toàn mãn và thành công lý tưởng cao quý này. Do vậy, tập tu xuất gia trong một ngày, và sau đó tu xuất gia trong một tuần, nửa tháng, hay là một tháng, hai tháng, ba tháng, và một vài năm. Rất tiếc là phần lớn các chùa tại Việt Nam đã áp dụng sai đối tượng tham dự khóa tu bát quan trai giới, cho nên sau khóa tu thì chúng ta lại không có được cơ hội để giúp đỡ cho các Phật tử có lý tưởng cao quý trở thành người xuất gia. Và dưới cái nghi thức hướng dẫn của Phật giáo Trung Quốc mà Việt Nam ảnh hưởng theo đó, thì việc tu bát quan trai giới vốn là tu xuất gia vô duyên đã trở thành tu khổ phúc, tu khổ phước lại. Đối tượng tham dự các khóa tu này phần lớn là U60 trở lên. Đăng ký xuất gia vô duyên đó là giới thanh thiếu niên, những người có năng lực, có lý tưởng và tha thiết để làm việc gì đó có lợi cho đời. Khóa tu ngày an lạc có đối tượng đa dạng hơn: thanh thiếu niên, trung niên, lão niên đều được, nhất là ở những không gian chùa có nhiều tầng và có nhiều gian. Trong ngày đó thì mỗi đối tượng có những chương trình sinh hoạt khác nhau. Như tại khóa tu ngày an lạc của chùa Giác Ngộ thì ở giảng đường chính dành cho trung niên lão niên, rồi có tường trình chánh niệm và các lĩnh. Ở thiền đường lầu 3 và lầu 4, lầu 5 đó thì dành cho thanh thiếu niên. Chương trình tu học buổi sáng thì giống nhau, phần nghe pháp thoại, tụng kinh, rồi thiền hành, thiền buông thư trong chánh niệm, áp dụng chung cho mọi đối tượng. Đầu giờ chiều đó thì các Phật tử thanh thiếu niên ở lầu 3 sẽ có phần sinh hoạt phù hợp với nhóm đứa tuổi, còn ở giảng đường chính của chánh điện đó thì các Phật tử tiếp tục tụng kinh. Cái sự khác biệt căn bản đó thì giúp cho mọi thành phần đó khi tới tham dự khóa tu có thể trải nghiệm được những nội dung phù hợp với nhóm đối tượng của mình. Do giới hạn không gian và các phòng tiện ích mà các chùa đang gặp phải, phần lớn các khóa tu chúng ta là dành cho đại trà, chứ ít có phần chia các nhóm. Khi chùa được khánh thành, mọi tiện ích đã được đầy đủ đấy, thì khóa tu sẽ được tách làm hai: khóa tu cho giới trung niên lão niên và khóa tu cho thanh thiếu niên, thành hai ngày độc lập. Do đó cái chương trình nó thích hợp hơn và giúp cho những đồng tu tham dự khóa tu đó trải nghiệm được an lạc bằng các nội dung thực tập chánh niệm mà chúng ta có thể đạt được trong suốt một ngày tu tại chùa. Như vậy nói đến giải phóng khổ đau là nói đến vai trò chính mà tất cả những người tu học Phật cần phải cam kết làm. và phải làm thành công. Vấn đề hai, kết thúc mà nỗi khổ niềm đau bằng là thái độ chân chính, bao gồm mà chánh kiến và chánh tư duy. Đó là hai yếu tố đi đầu của bát chánh đạo. Phần lớn các Phật tử tại gia ít để ý đến hai phương diện ứng dụng của trí tuệ, và cũng thông qua hai phương diện chánh kiến và chánh tư duy này chúng ta đạt được trí tuệ. Do đó rất nhiều các Phật tử tại gia chỉ mới dừng lại ở các hoạt động tín ngưỡng mà vốn nó không đủ sức. Về bản chất, tín ngưỡng không phải là cốt lõi của đạo Phật, bị ảnh hưởng bởi các tôn giáo, các tập tục tại các quốc gia mà đạo Phật có mặt như một thực tại tâm linh mới. Trải qua 26 thế kỷ kể từ khi Đức Phật được giác ngộ, sinh hoạt tín ngưỡng đã bắt đầu có mặt ở trong đạo Phật này. Và để tu học tiến bộ đó, chúng ta chỉ giữ lại các tín ngưỡng có nội dung chánh tín, chánh tư duy. Các tín ngưỡng mang tố chất mê tín dị đoan thuộc các tôn giáo khác, chúng ta phải mạnh dạn vạch mặt chỉ tên và vứt bỏ đi. Vì nếu không khéo, chúng ta đang vô tình biến đạo Phật thành các tôn giáo nhất là và đa phần, và vốn và là Đức Phật ngài rất là tốn nhiều công sức để tháo mở nó, chỉ cho chúng ta con đường trực tiếp dẫn đến kết quả kết thúc của đạo. Trong phần này đó thì có bốn thái độ mà người tu học Phật cần phải tránh, nếu không đó chúng ta không thể giảm đau tạm thời được, lấy gì mà kết thúc nó một cách lâu dài. Thái độ một, cường điệu hóa nỗi khổ niềm đau. Vì nỗi khổ niềm đau nó liên hệ đến cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức, chúng ta không đông đo tính tiếp được khối lượng và trọng lượng của nó như là bản chất. Nhưng mà mỗi người đó cảm nhận đó, tùy theo cái sức chịu đựng tâm của mỗi người thôi. Có những nỗi khổ rất là nho nhỏ, không đáng kể. Người bị tuyệt vọng, trầm cảm đó, thấy nó là cái gì đó giống như là trời long đất lở đang đổ ở trên đầu mình, ở trên vai mình. Cái đó được gọi là cường điệu hóa, nghĩa là chúng ta tự mình về phương diện cảm xúc và thái độ làm cho nỗi đau nó được trương sình lên bằng những nhận thức sai lầm. Cái sai lầm đó như là đang thổi vào trong nỗi đau một cái luồng khí của sự cường điệu. Sức chịu đựng của người cường điệu quá bắt đầu giảm dần, đến độ đó người đó trở nên tuyệt vọng, trầm cảm. Mà trầm cảm đó là bước đầu của bệnh tâm thần. Làm công việc hướng dẫn và giải quyết các bệnh rối loạn tâm thần đa nhân cấp từ năm 1992, chúng tôi đã có cơ hội tiếp xúc với hàng ngàn người như thế này. Thay vì nhờ tư vấn bởi các thầy các sư cô có kinh nghiệm tu học dựa vào tứ thánh đế, thì rất nhiều các Phật tử rơi vào thói quen là có bệnh vái tứ phương, và phần lớn là tìm đến thầy pháp, thầy bùa, thầy bắt ma, thầy đồng bóng, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy dân điện, thầy hoàn cảm. Phần lớn các chẩn đoán của các thành phần thầy nêu trên đều cho rằng là người thân của mình đã bị ma nhập. Họ bày vẽ nhiều phương pháp và thử ma, bắt ma, mà bệnh nhân ngày càng nặng thêm. Có một số là được thuyên giảm tạm thời do hệ thống chấn an tâm lý thôi. Khi mà sức chịu đựng của một người bị khổ đau trở nên tuyệt vọng rồi thì biểu hiện không được của người đó là gì? Không nói chuyện, không giao du, không tiếp xúc, không chia sẻ, không đi làm, nằm thường xuyên, than ngắn thở dài. Và chúng ta phải thúc đẩy nhiều lắm thì họ mới làm được một cái việc gì đó. Từ đó cần phải nâng đỡ tinh thần họ, tán dương họ, khen ngợi họ để giúp cho họ tái hòa nhập với đời sống gia đình và xã hội. Để hiểu thêm về vấn đề đó thì các quý vị có thể xem bài giảng vượt qua rối loạn đa nhân cách, vượt qua trầm cảm. Tôi ơi đừng tuyệt vọng, cần buông bỏ những gì? Xả stress, thiền nụ cười, nói không với khổ đau, đừng khóc khi khổ đau, vân vân. Sau đó gạch thêm cái chữ thích nhật tự ở bên tựa bài giảng này, gõ vào Google thì lập tức cái bài giảng đó sẽ được xuất hiện. Thì chúng ta sẽ nghe và cố gắng thực tập theo đó. Thì bệnh trầm cảm do cường điệu quá và thái độ chịu đựng tiêu cực đã trở nên bất lực. Lúc đó chúng ta có thể đặt được gánh nặng khổ đau xuống. Thái độ hai, phớt lờ nỗi khổ niềm đau. Những người thuộc dạng này có bản lĩnh rất nhiều. Họ thấy nỗi khổ niềm đau là bình thường thôi. Họ đánh giá quá cao về chính mình. Họ không quan tâm đến nó. Họ xem như rằng là nó chẳng hề có, mà đang khi nó đang tồn tại trong thân và ảnh hưởng đến tâm. Thái độ phớt lờ có nghĩa là cố tình không nhìn thấy các bất toàn, các nỗi khổ, các niềm đau đang khống chế, chi phối, tác động, ảnh hưởng. Và những người như vậy đang làm một công việc rất liều mạng. Ví dụ như các bác sĩ khuyên chúng ta mỗi năm nên khám tổng quát 6 tháng một lần để truy nguyên những bệnh lý và nhờ đó đó điều trị bệnh kịp thời. Nhưng rất tiếc là có rất nhiều người đã chẳng bận tâm đến. Một mặt là do quá bận rộn với kế sinh nhai, một mặt đó là do thái độ quá chủ quan, một mặt là do thiếu tiền, một mặt đó là do kém quản lý thời gian, và còn có thể có nhiều lý do khác dẫn đến tình trạng không chịu là truy nguyên và tìm ra được nỗi khổ niềm đau mà mình đang gặp phải để kết thúc này. Mặt tích cực của phớt lờ khổ đau đó là làm giảm thiểu đi khổ đau bằng thái độ tâm lý tích cực. Khi chúng ta không cường điệu hóa nó thì nỗi đau đang có mặt đó, nó lớn như là dải Trường Sơn thì chỉ còn lại như một quả núi. Lớn như một quả núi thì còn lại như là một tảng đá. Lớn như một tảng đá thì còn lại như một viên đá. Lớn như một viên đá thì còn lại như là một hạt sỏi. Lớn như hạt sỏi thì còn lại giống như một hạt cát. Tuy nhiên, khi nỗi đau bao gồm các loại bệnh có mặt trên thân bị phớt lờ, bệnh nhân không vì thế mà hết bệnh. Bệnh nhân có thể chết dầu người đó có thể là triệu phú, tỷ phú, tiền lương viễn bạc, nhưng mà đến mất cơ hội là tiếp tục hưởng được các phúc báo mà mình tạo dựng được hợp pháp. Chính phủ Việt Nam trong vòng 3 năm qua chính sách bảo hiểm y tế đã góp phần nâng cao chế độ an sinh xã hội cho người dân, đặc biệt là dân nghèo. Hiện nay trên toàn quốc chúng ta đã có 75% mua bảo hiểm xã hội trên tổng số 92 triệu dân. Mỗi một cá nhân chỉ góp phần là chia sẻ cái trách nhiệm tài chính 20%, 80% còn lại là nhà nước chi trả. Và do đó những người nào chưa có mua bảo hiểm xã hội thì nên đến những bệnh viện, những trung tâm y tế thuộc tuyến phù hợp với mình để đăng ký. Do đó khi mà chiếu vào các chứng bệnh, chúng ta không phải chi 100% như trước đây nữa. Do đó khi có bệnh không nên phớt lờ, phải điều trị một cách nghiêm túc. Hãy lắng nghe cơ thể của bệnh khi nó có những cơn đau, vì nó đã hết chịu đựng nổi. Lúc đó chúng ta phải nhờ các bác sĩ chuyên khoa. Bị tâm thần mà đi đến bác sĩ thần kinh nội là lạc quẻ. Bị bệnh gan mà tới bác sĩ chữa răng là không có hiệu quả. Bị đau bụng mà đi tới bác sĩ thẩm mỹ là trúc quá. Dầu cũng là các bác sĩ như nhau nhưng mà năng lực chuyên môn là rất khác nhau. Trị nỗi đau của thân nó còn như thế thì trị các nỗi đau ở tâm đó, nó còn là phức tạp hơn, tinh vi hơn. Do đó không thể áp dụng những cái cách nó đơn giản như thế này. Chỉ cần niệm Phật đi, toàn bộ các nỗi khổ đều đã kết thúc hết. Cái nói như thế là một dẫn dụ tốt cho những người mê tín mới bắt đầu tập đến những bước chân đầu tiên vào đạo Phật. Lời dạy đó không phản định nhân quả Phật dạy. Và do vậy ai đã từng sử dụng những cách lý giải kết thúc khổ đau bằng niệm Phật, bằng trì chú như trên, phải xem nó chỉ là phương tiện tốt. Do đó khi dẫn dắt Phật tử vào đạo rồi, những người như thế phải có trách nhiệm tháo mở các phương tiện này đi để nâng cái trình độ tu học của Phật tử lên. Nhờ đó là họ đủ trí tuệ để kết thúc được các nỗi khổ niềm đau, chứ thay vì tiếp tục phớt lờ lại. Thái độ ba, đào tẩu khỏi nỗi khổ niềm đau. Đây là người thiếu trách nhiệm giải quyết dứt điểm các nỗi khổ niềm đau ở bản thân mình, thiếu trách nhiệm để kết thúc nỗi khổ niềm đau ở tha nhân mà chúng ta là tác nhân trực tiếp đã tạo ra. Những người bán hàng đa cấp có khuynh hướng lừa đảo, như trong một tập liên quan, giới truyền thông Việt Nam đã đưa tin, khi bị phát hiện thường có khuynh hướng trong 36 kế tẩu là hợp sắc. Họ đi ra nước ngoài sống, hoặc là thay tên đổi họ, đóng vai một người khác ở một vùng miền khác trên đất nước này. Sự đào tẩu đó đó thì họ tạm thời được an toàn, thực tế là chấn an thôi, khỏi các cái trách nhiệm mà lẽ ra họ phải cam kết để đền trả. Nhưng các nỗi khổ niềm đau do họ tạo ra với tha nhân vẫn còn nằm ở đó mà. Do là đào tẩu mỗi khổ đau là một cái thiếu trách nhiệm đáng lên án. Người tu học Phật rất cần phải thực tập cái nhìn dư thị, phản ánh được các nỗi khổ niềm đau mà mình đang gặp phải là cái gì. Phần lớn chúng ta bị thất bại trong việc xác định được bệnh khổ đau của mình, cũng giống như là nhiều bác sĩ, nhưng người ta bệnh rất nặng nhưng mà do trình độ có giới hạn, công cụ y khoa có giới hạn, phương pháp chẩn đoán có giới hạn, cho nên dẫn đến cái kết quả rằng bệnh nhân đó không có bệnh gì hết, nhưng mà sau đó vài ngày, vài tuần, vài tháng bệnh nhân chết. Cái này nó không phải là đào tẩu khổ đau, như là do vì thiếu kiến thức chuyên môn, cái khổ đau đó đã được thoát ra khỏi cái tầm nhìn, tầm quan sát, tầm hiểu biết của chúng ta, và kết quả là nỗi khổ niềm đau đã làm cho bệnh nhân bị chết. Do đó những người làm công tác y học, giờ đông y hay tây y, không nên thỏa mãn với tri thức y khoa mình đang có, phải tiếp tục tăng cường nó, bổ sung nó, cập nhật nó. Và các vị tâm sĩ được đào tạo chuyên môn tại các trường học, nắm các phương pháp giải quyết nỗi khổ niềm đau, cũng không nên thỏa mãn với các kiến thức mình có. Không phải tâm sĩ nào cũng đã điều đọc hết ba kho tàng kinh điển được Phật để lại, và các bản sớ giải thâm sâu của các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng trong chiều dài lịch sử 2600 năm. Từ lúc về bắt đến dài kiếp người, mỗi một kiếp trung bình là 80 năm đọc Phật chưa hết. Do đó mỗi khi có thời gian, hãy tiếp tục đọc những kinh điển mà mình đã từng thuộc lòng rồi, đã từng đọc qua rồi, để tiếp tục đào sâu vào những điểm mà trước đây là khi đọc qua, khi học qua chúng ta bị phớt lờ hoặc chưa nhận ra được. Đó là cách thể hiện trách nhiệm của người giảng dạy các Phật tử trong việc kết thúc được nỗi khổ niềm đau của họ. Thái độ đổ lỗi nỗi khổ niềm đau cho quá khứ, đây là điều mà phần lớn các Phật tử tại gia ngộ nhận, nhất là kể từ khi bài kinh Ba Đề Nhân Quả do Trung Quốc sáng tác được phổ biến dưới dạng Ấn Tống này, thì rất nhiều người nghĩ rằng đây là lời Phật dạy. Nội dung của bài kinh Ba Đề Nhân Quả này phát họa cái một bức tranh nhân quả mà chúng tôi tạm gọi là nhân quả định mệnh. Hễ cái gì đã làm ở quá khứ rồi thì bất luận có nỗ lực chuyển nghiệp hay không, quả phải trổ hiện tại và đương sự phải lãnh lấy hậu quả đó. Mặc dù lời răn dạy đó là có giá trị răn đe những kẻ cùi không sợ lỡ, biết không sợ xuống, thấy quan tài không đổ lệ, nhưng nó vô tình khắc họa một hệ thống nhân quả định mệnh không thay đổi được. Và như vậy nó thúc đẩy người ta chấp nhận số phận đã bài. Ta ghi nhân quả theo lời Phật dạy đó, nó lại thuộc vào rất nhiều thứ: nhân hiện tại, duyên hiện tại. Và nếu nhân và duyên hiện tại này đó có nội dung đối lập hoàn toàn với nhân số trong quá khứ, thì toàn bộ những cái này nó được triệt tiêu nếu cái năng lực nhân tốt và nhân xấu là bằng ngang. Còn nếu nhân tốt mới ở hiện tại này lớn hơn rất nhiều lần so với nhân số quá khứ, thì sau khi triệt tiêu các hành động xấu quá khứ, người tu học Phật còn lại là kết quả an vui hạnh phúc rất lớn. Như vậy là định mệnh có thật, mọi thứ có thể thay đổi hoặc theo chuyển tích cực hơn, nếu sai lầm thì theo chuyển xấu hơn. Do đó rất mong các quý Phật tử mỗi khi gặp phải một nỗi khổ niềm đau nào đó ở trong gia đình của mình, ở nơi mình làm việc, trong môi trường xã hội mà mình tương tác, đừng bao giờ đổ lỗi kiếp trước có lẽ tôi làm việc này việc nọ cho đến kiếp này đó tôi mới phải như thế. Nhận thức như thế tạm gọi là an ủi thì được, an ủi đi chứ, để mình không có cường điệu quá khổ đau, để mình không có phớt lờ khổ đau, để mình không có đau không có đau. Nhưng cho đó là một chân lý là chúng ta sẽ đau, vì có mấy ai trong 7 tỷ người thấy được quá khứ của mình, ngoại trừ các bậc thánh chứng quả A La Hán cho nên có được 3 tự giác lớn, trong đó có túc mệnh minh, tức là tự giác thấy về các, tức là kiếp sống quá khứ từ đại cho đến tri kiếp của bản thân mình. Nếu chúng ta không thuộc người như thế thì việc đổ lỗi cho quá khứ lại là một cái cơ hội để biện hộ cho sự thất bại trong việc truy nguyên nỗi khổ niềm đau của bản thân ta. Ngày hôm qua thầy làm phó ban tổ chức lễ khánh thành chùa Đại Giác, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Đó là một trong những tỉnh mà vào chiến tranh nội bộ giữa hai lực lượng Việt Nam Cộng Hòa và Việt Cộng có sự tác động của Hoa Kỳ, thuộc về đó là ranh giới của chiến tuyến. Cho nên theo thống kê sơ bộ đó, có khoảng 63 ngôi chùa trên toàn tỉnh đã bị tàn phá, và 13 ngôi chùa ở tại Đồng Thế đã trở thành là những đống đổ nát. Năm 2015 thì tỉnh này được khánh thành chùa Quảng Phúc, ngôi chùa có mặt vào thế kỷ thứ 14. Và ngày hôm qua 19 tháng 3 2016 đã khánh thành ngôi chùa thứ hai, đó là chùa Đại Giác. Trong mấy chục năm sau ngày thống nhất đất nước ấy, thì đây là hai ngôi chùa đầu tiên đúng nghĩa là ngôi chùa, một ngôi đó là được trùng tu, một ngôi là được xây dựng mới rồi. Đặc biệt tại đây đã có 40 ngôi nhà thờ, và Phật giáo đó đã từng rất mạnh ở Quảng Bình. Trong lúc chờ đợi lễ diễn ra thì có rất nhiều các hòa thượng trưởng lão ở thành phố Huế, ở Quảng Trị, ở khắp nơi mà có gốc từ Quảng Bình, Quảng Trị, từ tỉnh Huế, và nhiều vị ở các tỉnh thành khác. Thì có một vị hòa thượng á, khi được chúng tôi chào thì ngài mới nói thế này nè: thầy Nhật Từ chắc kiếp trước bán vải. Các vị khác hỏi sao mà thầy biết được? Thì bán vải mà còn đó là ăn gian thức tắc nữa, cho nên kiếp này mới đụng được thế. Tất cả cùng phá cười lên, nhiều quý vị cùng cười vì cách giải thích rất là hay, rất là đơn giản. Có một điều từ khác là chắc kiếp trước ông này ông đi động là dữ lắm, chù dập là dữ lắm, ông hành hạ là dữ lắm, cho nên kiếp này ông bị lùng lại. Rồi tất cả cũng cười, rồi và chúng tôi cũng phải cười về thôi. Thực ra đó, nếu mà truy nguyên đó, ở hiện tại thì chúng tôi sinh vào năm 1969, đến năm 75 thì lúc đó được 6 tuổi, đến năm 83 đó thì được đó là 14 tuổi. Thì suốt cái tuổi thơ đó chúng tôi nhớ rất rõ là nhà nghèo mặt huyện, và có lẽ là mấy chục phần trăm trên đất nước này cũng nghèo mặt huyện giống như nhà. Cho nên từ nhỏ là chúng tôi chưa từng được uống sữa, vì mẹ thì bị lăn lũn, chân lấm tại bụng từ sáng cho đến chiều tối, làm sao mà chăm sóc con được. Và đăng ký gia đình chúng tôi đó là chỉ còn thiếu một người đó, chúng ta còn hiểu đạo không, tức là 11 thành viên, gần như là sinh năm 1. Và cái tuổi thơ đó chúng ta cần phải ăn uống đầy đủ các cái chất bổ dưỡng để phát triển xương. Thì trong giai đoạn đó mình không có cơ hội được như thế. Khi vào chùa vào năm 83 cho đến ít nhất là năm 1992, tức là suốt 10 năm. Năm đầu thì ở chùa Đại Giác, và những năm sau đó thì ở chùa Giác Ngộ. Phần lớn một ngày cho tôi ăn mì bẹn liệt bụng đấy, loại mà bụng nè, ta bán ký. Và loại mì bụng đó là không có chất bổ gì hết, thậm chí có nhiều độc tố trong đó. Sáng thì chỉ ăn gác cái cơm trái phải khô là bán ký. Rồi trưa và chiều đó thì ăn bị bụng, cho nên chế độ dưỡng chất là nó quá kém. Lúc đó thì chúng tôi lại phụ trách kéo nước cho toàn tăng đoàn. Mà chùa thì có lầu 3, nước thì kéo bằng rộng rộng, chứ đâu có máy bơm. Ở ngay cái tuổi mới lớn mà một ngày phải kéo nước như vậy là gần 2 tiếng, tức là mình dùng cái suất nhiều quá mà cái chất bổ dưỡng không có. Lúc đó lại học võ thiếu lâm và karate, một ngày học như vậy là 1 tiếng đồng hồ, tự học thôi, mua sách về tự học, rồi cũng đầu với bao cát hít parafit mà hít ra ngoài sau đó, tức là đưa cái thân nó ra ngoài sau cổ một lần như vậy là 100 cái, tức là mình phát kiệt sức rồi mà chắc còn không có thì phải lùn thôi chứ sao vậy. Nếu giải thích về gen di truyền thì anh em chúng tôi trong nhà từ một thành viên đó không có ai lùn gì giống như mình. Chiều cao và cái bóc chép của con người nó lệ thuộc vào cái gen di truyền của người ta. Cái gì đã tạo ra gen di truyền? Cộng nghiệp và biệt nghiệp ở những kiếp sống trước góp phần tạo ra. Và chế độ dinh dưỡng đó là có thể cải thiện được chiều cao của người trung bình là 1 tấc. Ai có con cháu sống ở nước ngoài sẽ thấy rõ điều đó. Có là dòng họ đó với gen di truyền đó, nếu sống ở Việt Nam trong giai đoạn nghèo khó thì người cha người mẹ có chiều cao là 1 thước 55 đây, thì chỉ cần ở tuổi 10 mà sống ở nước ngoài thì chiều cao của thế hệ con cháu sẽ lên thành 1 thước 65 hoặc là 1 thước 67. Ai có chiều cao 1 thước 65 thì nâng chiều cao thành 1 thước 77. Tại do chế độ dinh dưỡng nó đầy đủ thì tự động nó được cải thiện. Cho nên các quý Phật tử khi nghe cái tâm sự này nên đó là đừng có dùng những cách lý giải an ủi quá khứ vì tôi như thế cho nên bây giờ tôi mới như thế này. Nếu chúng ta không thuộc người thấy rõ được quá khứ do chứng được tốt bệnh mình, hãy nỗ lực phân tích các nguyên nhân ở hiện tại, chúng ta sẽ phân ra được đầu mối này. Dĩ nhiên theo một cách suy luận lý giải của hai hòa thượng mà chúng tôi gặp ngày hôm qua cũng có thể có một phần nào đó nó đúng ở quá khứ, nhưng mà chính yếu vẫn là nằm ở hiện tại thôi. Và do đó hiện tại lạc trú phương pháp thiết lập an lạc hạnh phúc được Đức Phật dạy ngay trong kiếp sống hiện tại này, bây giờ và tại đây, chính là việc mà chúng ta khai thác nhân quả tích cực ở hiện tiền. Và mà quy cho quá khứ thì tự động chúng ta không muốn nỗ lực nữa. Số phận mình như thế rồi. Nhiều người nói đi tới đây này, dép còn có số đo, áo quần cũng có số đo, mọi thứ trên đời đều có số đo. Chứ tầng nhà đó ở Mỹ thì nó khoảng là 2 thước 6 bỏ một sàn. Còn ở những nước châu Á thì có thể là 3 feet 2, 3 feet 6. Vì bên kia ta sử dụng là máy sưởi nóng và lạnh cho các mùa, mà nếu là cái tầng nó có chiều cao cao quá thì năng lượng điện bị tiêu hao một cách vô ích. Như vậy cái quan niệm của con người đó nó tạo ra những cái cộng nghiệp mới, và các cộng nghiệp mới đó nó trở thành là bản chất của cộng đồng, bản chất của quốc gia, vốn khác với các cộng đồng quốc gia còn lại. Và những nhận thức đó nó làm thay đổi lối sống và nó tạo thành lối sống. Cho nên đó, lấy bốn chút hiện tại để mà mình đánh giá các vấn đề đó, lúc đó chúng ta sẽ thấy rất rõ đâu là nhân khổ đau, đâu là duyên khổ đau, đâu là phương pháp để giải quyết nó. Trước khi khóa tu này được diễn ra, Chùa Giác Ngộ đã tổ chức ba phiên họp. Hai phiên họp của lãnh đạo đạo tràng và quỹ học ngày nay, và một phiên họp đối với tăng đoàn. Thì có một số vị lãnh đạo của đạo tràng nhất quyết là phải làm cho bằng được, khóa tu chúng ta phải trở nên yên lặng ở trong hội trường chính, các hội trường phụ, trong chánh niệm, để giúp cho các hành giả đạt được an vui lớn. Thì một số người thì sợ rằng là không làm được như thế. Hỏi lý do tại sao? Đó là vì cái câu của người Việt Nam là quen mồm, quen tâm sự, quen giải bài, quen thị phi, quen chuyện trong nhà ngoài phố, quen đó là
bận tâm
tào lao đến chuyện của thai nhân, và có nhiều và các lý do khác nữa. Nhưng thực ra đó, nếu chúng ta có thông báo, có mời gọi, có hướng dẫn, thì chắc chắn rằng là tất cả sẽ hợp tác thôi. Bằng chứng là nãy giờ thầy đâu có chọc cười gì đâu, cái không khí nó rất là trang nghiêm, không có tiếng ồn. Như vậy về phương diện tiềm năng đó, về cái chất là an tịnh nội tại ai cũng có. Có điều là chúng ta quen sống với cái không gian nhộn nhịp, với cái hướng ngoại thôi. Mà đặc biệt tu á, làm sao để quán chiếu tự tâm, quay về là bên trong, để làm chủ được chính mình. Và mấu chốt vẫn phải là ở trong cuộc sống hiện tại này. Thái độ cuối cùng đó là cổ đi thay thế người. Có những người là khi lỡ đánh mất một vật dụng quý giá có nghĩa với mình, thì tưởng tượng an ủi là vật đó đi để thay thế cho mạng sống của mình, giờ đó mà mình tiếp tục được sống còn. Lý giải này được gọi là an ủi, mà tính năng của nó là chấn an tạm thời, nó phải là quan hệ nhân quả và chân lý. Cho nên các nỗi khổ niềm đau mà chúng ta bị vướng phải tiếp tục tồn tại với mình thôi. Còn khi mà chịu khó phân tích, có thể là do chúng ta bất cẩn, do đánh mất chánh niệm, cho nên chúng ta quên cái này, rồi không để đến cái kia, thắt lại cái nọ, và làm cho cuộc đời của mình nó bị rối tung lên. Một cái câu chuyện có thật diễn ra với bác học đi tên. Ông và vợ ông sống rất hạnh phúc, vợ thông cảm, nâng đỡ, chia sẻ với nghiệp vụ chuyên môn của ông là có mặt ở trong phòng thí nghiệm. Hai vợ chồng có mặt là như thế này: nếu đến 1 giờ trưa mà không thấy ông ấy đi ra từ phòng thí nghiệm á, thì vợ hãy quan hệ ở cơm trước, không cần phải chờ. Bữa đó do mãi mê với việc nghiên cứu, gần 2 giờ chiều ông ấy mới bước ra khỏi phòng. Nhìn vào mâm cơm ông ấy chỉ còn thấy còn lại có nửa mâm thôi. Ông ấy sờ cái bụng, rồi mình no quá, bây giờ mình đã ăn rồi, vợ mình chưa về. Ông ấy vào trong phòng tiếp tục làm việc. Cái đó tạm gọi là đản trí. Ngay cả những nhà bác học vĩ đại như thế, đản trí về phương diện mất chánh niệm vẫn diễn ra như thường. Do đó nó tập trung vào một thứ thì giúp chúng ta dễ thấy rõ được mọi thứ nó đang diễn ra xung quanh mình, ở trong tâm của mình. Vậy đây là nghệ thuật để chúng ta điểm mặt chỉ tên được đâu là biểu hiện của nỗi khổ, đâu là xuất hiện của nỗi đau. Và tránh như thế độ là gì? Cưỡng chế nó, đè nén nó, ức chế nó. Vì như thế nó sẽ trở thành nổi loạn, giống như một cái dòng suối đang chảy mà mình cho dựng một bức bức thần, thì nó phải gọi là nâng dâng cao nước lên từ từ, đến lúc nào nó phá vỡ bức thần đó để nó tiếp tục chảy nó. Hoặc là dùng đá đè lên trên cỏ thì cỏ chỉ tạm thời chết một thời gian, sau đó cỏ lại tiếp tục sống. Nếu ai trồng cái cây dạng cổ thụ cạnh căn nhà của mình thì lúc mà cây đó bằng chiều cao của căn nhà đó thì cây sẽ đứng song song với sân nhà. Sau đó đó, các nhánh nó cần phải được tỉa ra, thì khi mà vượt khỏi chiều cao căn nhà đó thì nhánh nó sẽ tỉa ra phía căn nhà. Nhưng mà đứng từ xa chúng ta chụp hình hay là quan sát đó, chúng ta sẽ thấy là cái cây nó cũng cần nương vào ánh sáng để tồn tại, và chỗ nào đó là bị che khuất thì nó phải đi đường vòng đó. Nó phải ngã qua hướng này, nó nghiêng hướng nọ để nó tìm đến hướng ánh sáng đó. Tức là nó phải nỗ lực để tiếp tục được tồn tại, chứ không ức chế và đè nén. Do đó, trong quá trình nỗ lực để kết thúc được con niềm đau, đừng dùng phương pháp tự an ủi. Phần lớn những mất mát của chúng ta trong đời đó là do sự bất cẩn mà ra. Khi chúng ta áp dụng sai về học thuyết vô thường thì hậu quả mà chúng ta phải gánh lấy là gì? Đó là dễ bỏ cuộc nửa chừng, an ủi rằng thôi cái này nó mất rồi, chúng ta bỏ qua hết đi để hướng đến một cái sự sống khi thân thể mình tiếp tục được còn được sống. Đây là cách mà phần lớn các tăng ni và Phật tử bị dướng kẹt dài. Quảng bình, quảng trị là nằm ranh giới giữa hai chiến tuyến của Bắc Việt Nam và Nam Việt Nam theo quy định Geneva. Chiến tranh khốc liệt và tàn phá, phần lớn các phần tăng ni và Phật tử thì di cư đi hết, và chùa chiền đã bị tàn phá hết. Và chúng ta đã mất mấy chục năm từ năm 1945 cho đến là mấy năm gần đây thôi. Như ở Quảng Bình thì Phật giáo mới bắt đầu được thành lập vào năm 2009 thôi, để được phục hồi. Nghệ An thì được phục hồi vào năm 2011. Hà Tĩnh thì được phục hồi vào năm 2006-2007. Riêng ở Nghệ An thì mất khoảng 500 mấy chục ngôi chùa, Hà Tĩnh mất khoảng 300 ngôi chùa, Quảng Bình nó mất đó là gần 100 ngôi chùa. Là vì chúng ta cũng quan niệm vô thường mà, thế mình bỏ của chạy lấy người thôi. Vì đó sau khi chiến tranh kết thúc ấy, gần như là chúng ta mất đi cái sự tồn tại của Phật giáo trong dòng chảy tại Việt Nam ở những tỉnh thành này. Đặc biệt đó, bên Thiên Chúa giáo có chủ trương là bám đất giữ dân, cho nên trong mấy chục năm xã hội chủ nghĩa cũng có một hoàn cảnh khó khăn giống như nhau. Ở ba tỉnh thành vừa nêu, chúng ta mất gần 1.000 ngôi chùa, thì tại đó các ngôi nhà thờ mọc lên nhiều hơn, tăng trưởng theo cấp số cộng. Vì đó quan niệm là của đi thay người đó là một quan niệm rất tích cực và ngộ nhận về vô thường. Vì vô thường chúng ta phải hiểu là nó có hai phương diện: thứ nhất là tàn phá dẫn đến chết chóc, tai nạn, mất mát, hư hao, thất bại, thất tình, thất nghiệp, phá sản, là bệnh tật, chết chóc. Thì phương diện này ai cũng thấy cái sức tàn phá của vô thường rồi. Nhưng mà phương diện thứ hai đạo Phật nhìn thấy mà các tôn giáo khác không nhìn thấy, đó là nhờ vô thường mà các công trình mới được dựng lên, được hình thành, được phát triển, được đổi mới, được thay đổi. Đây là điều mà các người tu học đó phải nhìn thấy, để trong vô thường đó, thay vì chúng ta chìm sâu sầu bi khổ u não, chúng ta hướng tâm mình về một cái gì đó tích cực hơn, lạc quan hơn, an vui hơn, hạnh phúc hơn. Bồ Tát Long Thọ đã phát biểu hai câu thế này: dĩ hữu không nghĩa cố, nhất thiết pháp đắc thành. Cái niệm không á của ngài Bụt Trà, người ngài Thế Thanh dùng trong cái sự tức là Sunyata, mà nghĩa đen của nó trong Hán Việt đó là sự trống rỗng. Trống rỗng không nghĩa là không có, vì mọi vật thể nó được cấu tạo bởi các cái phân tử, nguyên tử, lượng tử, và giữa chúng có một khoảng cách lớn hơn chúng để tạo ra những cái khối sỏng bên trong. Mà nhìn từ xa chúng ta nghĩ là một khối đông đặc thôi. Ngay cả xi măng mát 400, mát 500, mát 700, mát 800 là nén lại, hoặc kim cương nó có dạng nén gấp 1000 lần so với các vật thể bình thường, thì giữa chúng vẫn còn trong khoảng trống. Cái đó được gọi là Sunyata. Và rất tiếc là do giới hạn ngôn ngữ trong tiếng Việt chúng ta đó là dùng cái chữ không, không trong trong nghĩa là không gian đó. Và đó, nó lại đồng âm với chữ không có, là làm cho rất nhiều người cứ hiểu là sắc và không trong Phật giáo là gì, vật thể và rỗng không thành là vật thể và không có. Từ đó đó, khi mà hiểu không trở thành là không có rồi, người ta cứ hiểu cái phương diện an ủi gọi là của đi thay thế người ở trong vô thường này. Đó là điều rất là đáng tiếc. Cho nên là chúng ta phải thay đổi nhận thức để hiểu đúng lời Phật dạy hơn. Do đó đó, việc giải quyết nỗi khổ niềm đau đó một cách có kết quả hơn. Về giải pháp thì nó có rất nhiều, nhưng mà thời gian nó đã hết rồi, thì thầy chỉ xin chia sẻ cái giải pháp buông xả. Nó vốn là một trong bốn ứng dụng tâm giúp cho tâm trở nên cao thượng, gọi đủ đó là từ bi hỷ xả. Và ai thực tập được bốn cái năng lực quan trọng của tâm này đó, người đó được xem là Brahma Vihara, tức là đồng trú với Phạm Thiên. Mà Phạm Thiên là khái niệm chỉ cho Thượng Đế ở trong Bà La Môn Giáo, và Đức Phật đã dùng với cái ngữ nghĩa đạo đức học là đồng trú với sân cao thượng. Tức là ai mà khai thác phát triển sống với bốn phương diện của tâm là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm buông xả, thì an lạc hạnh phúc sẽ có mặt một cách rất là tràn đầy ở người ta. Dĩ nhiên buông xả nó khác với cái quan điểm mà thôi kệ hay là mặc kệ. Nhà sĩ Trọng Trung Sơn thường dùng chữ thôi kệ, nên có rất nhiều nơi ta thích dùng cái từ này để viết phương pháp. Và cái quán cơm chay mà sáng nay đó, buổi đầu ngày nay cũng như cho quý vị đó, là mua từ cái quán thôi kệ. Nên là trong một quý vị, quý vị thấy cái tờ giấy đó có chữ thôi kệ không? Có thấy không? Có người không để ý không thấy. Đó là dùng chữ của Trịnh Công Sơn, mà Trịnh Công Sơn là một Phật tử, tức là xề xòa đó, không có quan tâm nó, không cường điệu quá đó, để cho nỗi khổ niềm đau nó không khống chế mình. Nhưng mà không phải ai dùng cái chữ thôi kệ mà trên thực tế tâm mình cũng được như thế đâu. Chúng tôi xin trích một cái bài nhạc nha, mang tựa đề là Thôi Kệ của nhạc sĩ Lê Bảo Bình. Và bài này được rất nhiều các ca sĩ ca, mà ca rất thành công đó là Lâm Chánh Huy. Chúng ta hãy nghe cái lời ca này coi thấy rằng tác giả của nó có thôi kệ được hay không nha, mặc dù cái tựa đề là thế. Cố níu kéo một tình yêu và cố kìm nén những cảm xúc, khóc hết nước mắt cũng chỉ làm hoen bờ mi vì giờ đâu còn chi. Tình cảm cũng đã chia làm hai lối, chỉ vì em đã đổi thay, cũng chỉ vì yêu em quá sâu đậm nên không nhận ra mình chỉ là người thứ ba. Nhìn lại ngày qua từ khi ta lìa xa, nay gieo trong tâm anh là một nỗi đau muốn quên thật mau, nhưng sao ở trong đầu khắc ghi hình bóng nhau. Khóc hết nước mắt chỉ làm đau thắt, và có cố gắng cũng chẳng làm của nhau, vì giờ bên em đã có một người thay thế anh rồi. Đây là một cái lời than thở mà cái tựa đặt là thôi kệ sao được. Nếu mà thôi kệ thì không có than thở nữa, ta vô đi rất là nhanh chóng. Mà toàn bộ cái lời ca, các ca từ thể hiện cái sự hoàn hoại trong nỗi đau tiếc nuối. Cái tiếc nuối đó đã làm cho chính tác giả của nó không bỏ qua được, không thôi kệ được, mà phải viết lại thành lời, và cũng chia sẻ truyền nhiễm cái tinh thần đó là dướng vào nỗi khổ niềm đau như chính mình đã từng. Vì nỗi đau đó làm nỗi đau thất tình vì là người thứ ba. Mặc dù miệng mở lời thôi kệ, nhưng mà trong đầu của anh thôi kệ này đó chỉ thấy hình ảnh của người thương mình thôi. Đã là thôi kệ rồi thì không thấy nữa, quên đi, kết thúc đi, buông xả xuống, đặt gánh nặng xuống. Do đó nói bao giờ cũng là dễ, và buông bằng cái miệng bao giờ cũng dễ, nhưng mà buông bằng cái tâm mới thật sự là khó. Chúng ta vẫn còn nhớ khi câu chuyện mà Anguribala bày mưu lập kế để giết Đức Phật, để hoàn thành ngón tay thứ 100 sau khi ông ấy đã giết được 99 người và mỗi người lấy một ngón tay, tạo thành một cái dòng chuỗi mà theo cái cuồng tính ông ấy nghĩ rằng mặc dù thế ông ấy sẽ giác ngộ được sớm hơn. Sự bày mưu lập kế của Anguribala là gì? Ông ấy giả vờ bỏ con dao xuống, đứng lại một cách thư thái và nói với Đức Phật Thích Ca rằng là: thưa ông Samukula, tôi đã dừng hết tất cả mọi kiểm soát rồi, tôi rất mong có cơ hội được đàm đạo với ngài. Đây là cái bẫy thôi, bởi vì ông ấy đã chạy hết tốc lực của một lực sĩ, nhưng mà vẫn không rượt được Đức Phật vì ngài đã dùng thần thông tạo ra một cái khoảng cách của mình. Đức Phật đã rất từ tốn nở một nụ cười rất hoàn thị, nói với ông bằng tình thương: này hiền hữu, mặc dù con dao trên tay của bạn đã được đặt xuống, chân của bạn đã được dừng lại, thân của bạn đang đứng yên, nhưng con dao giết người và vũ khí giết người đang ở trong bạn chạy với một tốc độ còn hơn cả tốc độ bạn đang chạy khi nãy. Nghe lời nói của Đức Phật như là đi vuốt ở trong tim của mình, Anguribala sức tỉnh và phát hiện ra rằng là mình đang đối diện trước một nhân vật mà chắc chắn là phải đặc biệt hơn những người bình thường. Lúc đó ông mình chống được là bậc giác ngộ, là bậc tuệ giác, là Phật, là Thế Tôn, là Như Lai, nhưng mà ông tính chất rằng là phải là một người có cái gì đó lạ lắm, đặc biệt lắm, kỳ thú lắm. Ông đã quỳ sụp xuống lại Đức Phật và mong được Đức Phật cho phép mình trở thành giống như ngài. Đức Phật đã độ ông. Sau đó ông đã có một bước hoàn mới, kết thúc được cái nỗi khổ niềm đau của việc giết chết 99 người, làm ly tán 99 gia đình. Như vậy cái động tác mà đặt gương giáo xuống bằng tay không có nghĩa là đã quăng bỏ được, đã buông xả được các nguyên nhân của khổ đau. Cho đến lúc nào chúng ta đặt xuống bằng tâm, buông xả được bằng tâm, thì cái cõi lòng của mình nó nhẹ tên, không còn gì nữa hết. Và nên nhớ, buông xả khác với bỏ trách nhiệm, hay còn gọi là tắc trách. Người thiếu trách nhiệm là người gì? Vô tư, thờ ơ, bàng quan, vô cảm, dĩ nhiên trước nỗi khổ đều đâu có tha nhân. Nhưng mà người cảm xúc nặng đó, thì mỗi lần thấy nỗi khổ đều đâu có tha nhân thì mình cảm thấy mình khổ theo, đau liên lụy theo. Và điều đó chúng ta đã mất đức trung lập thì làm sao đủ điềm tĩnh để thấy được nguyên nhân khổ đau và giúp cho người đang bị khổ đau đó kết thúc được nguyên nhân của họ. Cho nên đó, dầu cảm thấy được khổ niềm đau của tha nhân là có thể thông cảm được, người tu học Phật đó, phải phát khởi tâm từ bi để không bị mũi lòng. Nhờ đó chúng ta đủ trí tuệ, điềm tĩnh, khôn ngoan giúp đỡ cho họ thoát ra khỏi cái đau khổ niềm đau này. Ở trong khóa tu này đó, ai đã xem bộ phim Titanic tàu chơi tay lên? Ít thế, họ biết là mấy đầu trên thì thế nào. Ở cái tầng chính này thì chưa được 1/10. Thì trong bộ phim này nó có một cái cảnh mô tả về cái nỗi đau của cái chết do chiếc thuyền này đã va phải cái tảng băng nằm ở dưới biển vào tháng mùa đông băng giá. Cái cảnh hỗn loạn trên thuyền khi người ta giành giật nhau sự sống để có mặt trên những chiếc thuyền nhỏ an toàn và theo luật thì người ta phải ưu tiên cho phụ nữ và trẻ, nhưng mà cũng có nhiều người bỏ tiền ra để mua được cái cơ hội đó, hoặc họ gian dối đóng vai là người nữ để có được cái cơ hội sống sót đó. Và cũng có những người đó, người ta rất là cương trực công bằng xã hội, đã phải bắn chết những người không tuân thủ theo, rồi sau đó họ cảm thấy sai trước quá. Ngay lúc mà cái chết diễn ra, thay vì phải cứu nhau tại sao phải giết nhau? Người lính đó đã cảm thấy sai trong tâm và dùng súng bắn vào trái của mình và cùng chết. Trong lúc đối diện trước cái chết, trong sự hiểm nguy, cái nỗ lực là thoát khỏi nỗi khổ đau mới làm cho người ta thấy rõ cái bản tâm thật của từng con người. Qua đến một cái cảnh chiếu khác ở trên thuyền này, thì chúng ta thấy là có một dàn nhạc vui lâu. Nhạc trưởng đó, sau khi đánh cái bài cuối cùng, cảm ơn tất cả các thành viên ở trong đoàn nhạc của mình và chia tay nhau. Nhưng còn có một đoàn, một nhạc viên thôi, anh ấy vẫn đứng lại tiếp tục đánh đàn rất là nhẹ nhàng, rất là thư thái, rất phong dâm, để mong cho những người nghe được nhạc của anh đó, sẽ bớt đi cái cơn tức là khủng hoảng hỗn loạn danh sự sống và biết nhau rất là nạn nhân của cái chết. Lúc đó người nhạc trưởng nghe cái tiếng nhạc vẫn tiếp tục quay lại, nhìn thấy anh ấy không đành lòng vì mình là nhạc trưởng mà, hay quay trở lại, và các nhạc viên khác cũng quay trở lại, họ tiếp tục khải đàn cho đến lúc tàu chìm và họ cùng chết. Thuyền trưởng được ưu tiên cho những chiếc phao an toàn nhất, được ưu tiên trên một cái chiếc thuyền an toàn nhất để được sống còn. Dầu ấy đã từ chối vì cái trách nhiệm đạo đức, dầu lỗi va vào cái tảng băng thuyền của ông ấy đã đứng lại tại chỗ và khuyên mọi người hãy đi. Và ông ấy là người cùng chết với cái chết tập thể này. Một cảnh khác rất là ấn tượng, đó là một vị mục sư đang cầm quyển kinh thánh trên tay, và xung quanh ông nó có khoảng vài chục tín đồ cũng cùng cầm một quyển kinh thánh. Ông ấy nói với mọi người rằng Chúa sẽ cứu chúng ta, hãy cầu Chúa đi, đừng sợ hãi, đừng lo lắng. Nhưng mà nếu quan sát vào cái miệng của ông vừa nói mà ông vừa biến máu, ông vừa sợ hãi, nó run từ bên trong ông. Đang khi ra các tín đồ nghe lời vị mục sư này, họ tập trung cao độ, họ trở nên rất điềm tĩnh, họ chỉ lo đọc kinh thôi. Họ đang nghe ông mục sư thì mặt nhìn giáo giác xung quanh và chết ở trong đầu đó. Đó là những cái phản ứng rất thật, rất người trong việc tìm một lối thoát cho cái chết do tàu bị đắm thuyền, bị đắm nước biển do va vào tảng băng nặng. Do đó đó, chúng ta cần phải nỗ lực thực tập rất là thường xuyên để khi đang đối diện trước nỗi khổ niềm đau đó, chúng ta không bị lúng túng, không bị lúng quýnh, không bị quá gà, không bị căng thẳng. Cho nên đó, chúng ta mới đủ sức điềm tĩnh để làm những việc cần làm. Ở những cái tầng là thấp nhất, ở trong thuyền đó, có những cặp vợ chồng già trên 80 tuổi, họ biết rằng là với cái sức già họ không thể chạy được, họ không thể thoát được. Cho nên đó là cặp vợ chồng già nó ôm nhau một cách rất là chiều mến, ôm lại những kỷ niệm đẹp của tình yêu. Và nước bắt đầu dâng lên, họ bắt đầu bị chết ngạt thở ở trong nước nhấn chìm họ, với một cách rất là thản nhiên, rất là điềm tĩnh. Do vậy trong trường hợp đó là hoàn toàn không còn nơi thoát nữa, thì lúc đó chúng ta phải thay đổi thái độ, tâm lý, nhận thức và ứng xử của mình. Tức là sau khi đã nỗ lực hết tất cả những phương pháp thông minh nhất, hiệu quả nhất rồi, thì kết quả như thế nào chúng ta quan hệ như thế, để không tự gây thêm bất kỳ một áp lực nào cho mình nữa. Việc dẫn lên cái câu chuyện này, chúng tôi chỉ muốn nhắc một điều thôi, đó là tất cả mọi nỗi khổ niềm đau, dù một cá nhân, gia đình, tập thể, xã hội, quốc gia và thế giới, đều có thể kết thúc được bằng việc thực tập những lời Phật dạy, đó là tứ diệu đế, tức là phân tích nguyên nhân khổ đau trên nền tảng thừa nhận khổ đau có mặt với mình là một hiện thực. Đó là nhân quả của nỗi khổ và niềm đau. Sau đó chúng ta phải nhớ đến cái hai bước còn lại mà Đức Phật đã dạy trong kinh Chuyển Pháp Luân, đó là thừa nhận hạnh phúc là có thật, mà đỉnh cao nhất nó là niết bàn. Con đường đã đi đến được niết bàn đó gồm có 8 yếu tố: về phương diện trí tuệ thì gồm có chánh kiến, chánh tư duy; về phương diện đạo đức thì gồm có hành vi đạo đức, lời nói đạo đức, nghề nghiệp đạo đức, nỗ lực đạo đức; về phương diện thiền định thì có chánh niệm và chánh định. Áp dụng đạo đức, thiền định, trí tuệ, chúng ta đủ sức giải quyết toàn bộ các loại vấn đề nào. Tất cả những người phạm pháp, tất cả những người bị nỗi khổ niềm đau bởi lòng tham chi phối, thì cần tăng trưởng đời sống đạo đức lên. Như là năm điều đạo đức mà người Phật tử tại gia đã thực tập là có thể kết thúc được bệnh. Những nỗi khổ niềm đau do mê tín dị đoan, tập tục và sai với nhân quả, tin vào phong thủy địa lý, năm tháng ngày giờ tốt xấu, cúng sao giải hạn, dẫn điều kiên cử, vân vân, có thể được giải quyết bằng phát triển trí tuệ. Những nỗi khổ niềm đau về thái độ, cảm xúc, căng thẳng, trầm cảm, mệt mỏi, bất hạnh, bỏ cuộc đối chừng, thiếu sáng suốt, thiếu bản lĩnh, có thể được kết thúc bằng việc thực tập và phát triển thiền định. Cho nên là chỉ cần truy tìm cái nguyên nhân khổ đau, hoặc là tham ái, hoặc là giận dữ, hoặc si mê, hoặc cố chấp, chúng ta sẽ áp dụng là bát cái đạo để giải quyết được. Vô minh và cố chấp là bạn đồng hành giải quyết nó bằng trí tuệ. Tham ái nói riêng mà tham lam nói chung giải quyết bằng thực tập đạo đức. Giận dữ, ganh tị, hơn thua, loại trừ, xung đột, mâu thuẫn, khủng bố, chiến tranh, chết chóc, giết chóc, có thể giải quyết được bằng thực tập thiền định. Do đó chúng ta cần phải phát triển ba phương diện này một cách trọn vẹn và đầy đủ. Đúng vì thế mà trong chuyện giác ngộ chúng ta đó, từ cái sông gan của cửa sổ cho đến cái trần của chánh điện, trần thiền đường đều có biểu tượng hoa sen tám cánh, tức là bát chánh đạo, để nhắc nhở tông chỉ quan trọng nhất mà Đức Phật đã để lại cho chúng ta về cố gắng làm việc tác. Thì tất cả những lời hứa hẹn của rất nhiều các vị pháp sư trải qua chiều dài của lịch sử về tính mầu nhiệm, chẳng qua chỉ là sự dẫn dụ thôi. Để trên cái cơ sở đó đó, chúng ta có niềm tin đi vào đạo Phật thật là nhanh. Còn khi đã trở thành Phật tử rồi đó, không gì tốt hơn và hiệu quả hơn là phải thực tập đúng với nhân quả. Và đây là điểm khác biệt rất lớn giữa đạo Phật, một tôn giáo vô thần đúng nghĩa, với các tôn giáo nhất thần và đa thần. Chúng tôi xin kết thúc bài giảng chính tại đây.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ